niệm Phật cảnh của tổ sư Thiện Đạo, do tỳ kheo Thích Minh Thành chuyển dịch. Lời ngỏ của dịch giả: thuốc không luận quý hiếm hay thông thường, chữa lành bệnh là thuốc hay, pháp chẳng luận càng sâu, hóa giải được phiền não là diệu pháp. Do chúng sanh có nhiều bệnh, nên Đức Phật mới lập ra nhiều pháp môn, nhưng tất cả giáo lý đều lấy giác ngộ làm đích đến. Một câu A Di Đà Phật rất đơn giản, dễ thực hành, mà hiệu quả lại vô cùng nhanh chóng, nghĩa lý sâu rộng vô biên. Nói về chiều sâu, hàng thượng căn nương nơi đây thâm nhập tự tánh Di Đà, tỏ ngộ duy tâm tịnh độ. Nói về chiều rộng, hàng trung hạ chỉ cần tính nguyện thực hành, thì hiện tại phiền não tiêu mòn, thân tâm an lạc, lâm chung lại được chánh niệm vãng sanh. Như thế chẳng phải là rất sâu xa rộng lớn hay sao? Pháp môn tịnh độ lợi khắp ba căn, thâu nhiếp cả thánh lẫn phàm. Từng chữ, từng lời, từng câu nói của người xưa đều là chân thật, phát xuất từ tấm lòng đại bi vô hạn. Quyển Niệm Phật Cảnh do Đại sư Đạo Cảnh và Thiện Đạo cùng biên tập, phát huy rõ ràng giá trị chân thật của pháp môn niệm Phật, dẹp trừ nghi ngờ, giúp cho hành giả tịnh nghiệp tin tưởng sâu chắc nơi pháp tu đã chọn. Vì lợi ích đó nên chúng tôi phiên dịch sách này ra Việt văn. Chúng tôi thành kính tri ân Hòa Thượng Thượng Trí Hạ Tịnh, Viện Chủ Chùa Vạn Đức, Thượng Tọa Thích Thiện Bình, Trụ Trì Chùa Bổ Liên, Đại Đức Thích Chân Tính, Trụ Trì Chùa Hoằng Pháp, Đại Đức Thích Thiện An, Trụ Trì Chùa Thiên Hưng, cùng chư Pháp Hữu, Đại Đức Pháp Đăng, Đại Đức Tâm Huệ, Phật tử Diệu Thiện Tâm Hoa đã tận tâm giúp đỡ, nên việc phiên dịch được hoàn thành. Chúng tôi chỉ mong pháp môn tịnh độ được phổ biến rộng rãi, những người có nhân duyên với pháp tu này đều được lợi ích trong hiện tại. Vị lai qua nở thấy Phật, đồng chứng vô sanh nơi miền cực lạc. Thiết nghĩ, với sự hiểu biết còn nông cạn, sẽ không sao tránh khỏi những điều sai lầm sơ thất. Kính mong các bậc tôn đức và đạo hữu khắp mười phương niệm tình chỉ giáo, chúng tôi thành kính tri ân vô lượng. Mùa An Cư Kiết Hạ, Phật lịch 2547, chùa Bửu Liên, tỳ kheo Thích Minh Thành kính ghi. Đại sư Thiện Đạo, tổ thứ hai của Liên Tông, năm 613 đến năm 681. Đại sư Thiện Đạo, tăng Đời Đường, người ở Lâm Truy, Sơn Đông, họ Chu, hiệu là Đại sư Trung Nam. Ngài là tổ thứ hai trong Liên Tông, cũng là người tập hợp và đúc kết được những điều hay trong giáo nghĩa tịnh độ của phái Đàm Loan Đạo Xước. Thuở bé, Lễ Pháp Sư Minh Thắng ở Mật Châu xuất gia, đọc các kinh Pháp Hoa, Duy Ma. Về sau, sư xem kinh Quán Vô Lượng Thọ, vui buồn lẫn lộn, bèn tu tập 16 phép quán. Năm thứ 15, niên hiệu Trinh Quán, tức năm 641 đời Đường Thái Tông, sư đến chùa Quyền Trung ở Tây Hà yết kiến Thiền sư Đạo Xước, tu học phương đẳng sám pháp, lại nghe giảng kinh Vô Lượng Thọ, sau đó chuyên tâm niệm Phật, dốc sức chuyên cần, bèn được niệm Phật tam muội, ở trong định tận mắt thấy cảnh trang nghiêm của tịnh độ. Về sau, sư vào chùa Quang Minh ở Trường An, hoằng truyền pháp môn tịnh độ. Sư hành trì tinh nghiêm, thường ngày ngồi chắp tay, nhất tâm niệm Phật, đến khi kiệt sức mới thôi. Hơn 30 năm, không dời đổi nơi ngủ nghỉ, chẳng ngước mắt nhìn người nữ, cũng không nhận sa di lễ bái, tránh xa danh lợi, chẳng nhận cúng dường, y phục tốt, thức ăn ngon, sư đều đưa cho nhà chùa để cúng dường đại chúng. Tự mình chỉ dùng thức ăn đạm bạc. Sư đem những tình tài được dân tặng, viết 10 vạn quyển kinh A-di-đà, vẽ 300 bức tịnh độ biến tướng. Thấy tháp miếu Già Lam hư hoại, đều tu sửa lại. Phương giáo hóa các châu kinh qua, mọi người đều ngưỡng mộ đức hạnh. Có người tụng kinh A-di-đà 10 vạn lần cho đến 30 vạn lần, hoặc có người định thời khóa, mỗi ngày xưng danh hiệu Phật 1 muôn cho đến 10 muôn, hoặc có người được niệm Phật tam muội vãng sanh tịnh độ, hoặc có người gieo thân từ đỉnh núi, sanh mạng ký thác nơi suối sâu, xả mệnh đốt thân. Do đó, sư được mọi người gọi là Di Đà Hóa Thân. Ngoài ra, sư đã cùng với Pháp Sư Kim Cang luận thuyết về sự hơn kém của pháp môn niệm Phật. Thời Cao Tông, ở Lâm Môn tại Lạc Dương, Đức Tượng Phật Đại Tỳ Lô Giá Na, sư đảm nhận chức trách trông coi công việc. Ngày 14 tháng 3, năm thứ hai, niên hiệu Vĩnh Long, năm 681, sư thì tịch, thọ 69 tuổi, an táng ở Thần Hoàng Nguyên, phía nam thành Trường An, đệ tử gồm các vị Hoài Cảm, Hoài Quấn, Tịnh Nghiệp, vân vân. Đại sư có trước tác Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ 4 quyển, Tịnh Độ Pháp Tự Tán 2 quyển và Quán Niệm Pháp Môn, Vãng Sanh Lễ Tán Kệ, Ban Tu Tán, Ngũ Chúng Tăng Thượng Duyên Nghĩa, mỗi loại một quyển. Sư rất được tông Tịnh Độ tôn kính, nhờ sự diễn dương của sư mà tông này được xác lập, đặc biệt được gọi là dòng thiện đạo. Đây là một trong những điểm đặc sắc của Phật giáo đời Đường, ảnh hưởng rất lớn đối với tông Tịnh Độ. Năm Công Nguyên 1909, học giả Nhật Bản là Quốc Vị Siêu. Ở vùng phụ cận của Tô Dúc là nền cũ của Cao Xương, phát hiện quyển Vãng Sanh Lễ Tán Kệ và những mảnh đứt đoạn của kinh A Di Đà, phần sau có phụ lục văn phát nguyện của sư. Có lẽ đây là một trong 10 vạn quyển kinh A Di Đà do sư viết. Hơn nữa, Quán Vô Lượng Thọ Phật Kinh Sớ cũng gọi là Quán Kinh Tứ Thiếp Sớ, vào thế kỷ thứ 8 đã được truyền sang Nhật Bản và lưu truyền rất rộng. Ngài Pháp Nhiên y cứ vào sách này sáng lập tông Tịnh Độ của Nhật Bản, đồng thời tôn Đại sư Thiền Đạo làm cao tổ. Lời tựa, ái không nặng, không sanh ở ta bà, niệm Phật chẳng chuyên nhất, không sanh về Tịnh Độ. Ta bà là quế độ, cực lạc là Tịnh Độ, tuổi thọ ở ta bà có hạn, còn tuổi thọ ở cực lạc không cùng. Ta bà đủ mọi đau khổ, còn cõi kia an dưỡng không khổ đau. Ta bà tùy theo nghiệp chuyển sanh tử luân hồi, cõi kia vừa được qua thì chứng đắc lý không sanh diệt. Nếu nguyện độ sanh tùy ý tự tại, chẳng bị nghiệp chuyển. Sự tịnh quế, thọ lượng, khổ vui, sanh tử khác nhau như thế, mà chúng sanh mờ mịt chẳng hay chẳng biết, thật đáng thương xót. Phật A Di Đà là chủ nhiếp thọ của Tịnh Độ, Như Lai Thích Ca là thầy chỉ dẫn Tịnh Độ, Quán Âm Thế Chí là bậc hỗ trợ Phật giáo hóa. Thế nên, giáo pháp cả đời của Như Lai chỗ nào cũng đinh ninh khuyên người vãng sanh. Phật A Di Đà và Quán Âm Thế Chí ngồi thuyền đại nguyện vào biển sanh tử, không vướng ở bên bờ này, chẳng lưu lại bờ bên kia, không dừng ở giữa dòng, chỉ lấy việc tế độ làm Phật sự. Kinh A Di Đà nói, nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân, nghe nói đến Phật A Di Đà, rồi chấp trì danh hiệu, hoặc một ngày, cho đến 7 ngày, nhất tâm không loạn, người đó, đến lúc lâm chung, Đức Phật A Di Đà cùng hàng thánh chúng hiện ở trước mặt. Người ấy lúc lâm chung, tâm không điên đảo, liền được vãng sanh về cõi nước cực lạc. Kinh còn nói, chúng sanh trong 10 phương nghe danh hiệu tôi, nghĩ nhớ về cõi nước tôi, trồng các cội công đức, chí tâm hồi hướng muốn sanh về cõi nước của tôi, nếu chẳng được tội nguyện thì tôi không thành chánh giác. Vì thế, nơi viện vô thường trong tịnh xá kỳ hoàng, Đức Phật bảo người bệnh hướng mặt về phương Tây, ý tưởng vãng sanh Tịnh Độ. Bởi lẽ, ánh sáng của Phật A Di Đà chiếu khắp pháp giới, thu nhận tất cả chúng sanh niệm Phật, thánh phàm một thể, cơ cảm tương ứng, chúng sanh trong tâm chư Phật, mọi cảnh đều là cực lạc, Tịnh Độ trong tâm chúng sanh, mỗi niệm đều là Phật A-di-đà. Tôi lấy đó mà xét. Người có trí tuệ dễ vãng sanh vì có thể đoạn dứt nghi ngờ. Người thiền định dễ vãng sanh vì không tán loạn. Người trì giới dễ vãng sanh vì rời xa các điều ô nhiễm. Người bố thí dễ vãng sanh vì chẳng có cái của ta. Người nhẫn nhục dễ vãng sanh vì không sân hận. Người tinh tấn dễ vãng sanh vì không thối chuyển. Người làm thiện chẳng làm việc ác cũng dễ vãng sanh vì niệm thuần nhất. Người làm điều ác, nghiệp báo đã hiện cũng dễ vãng sanh vì thật sự biết hổ thẹn, sợ hãi. Tuy có người làm những điều lành nhưng không có tâm thành tính, không có tâm sâu xa, không có tâm phát nguyện hồi hướng thì chẳng được thượng phẩm thượng sanh. Ôi, niệm Phật rất dễ thực hành, tịnh độ rất dễ vãng sanh, mà chúng sanh không thể thực hành, không thể vãng sanh, Phật cũng chẳng biết làm thế nào. Phàm tạo nghiệp ác, đi vào con đường đau khổ, niệm A-di-đà vãng sanh miền cực lạc, hay câu nói ấy đều là lời Phật nói. Thế mà người đời sợ đọa địa ngục lại nghi việc vãng sanh, như vậy không phải là mê lầm lắm sao? Pháp sư Huệ Viễn, đời Đông Tấn, cùng với các bậc cao sĩ đương thời như Lưu Di Dân, Kết Bạch Ly Xã ở Lâu Sơn, bởi vì rất mực thành tín đối với pháp này. 700 năm sau, kẻ tăng người tục tu trì được cảm ứng không phải ít. Điều thấy rõ trong quyển ký lẽ nào là điều lừa dối hay sao? Các bậc tán dương phụ trợ giáo lý của Phật A-di-đà, sách vở chất cao như núi, song chỉ có một quyển Niệm Phật Cảnh của Đại sư Thiện Đạo là bậc nhất. Đại sư dẫn chứng lời nói của bậc thánh để giải quyết nghi hoặc. Nhà tối ngàn năm, mặt trời chợt hiện ánh sáng có thừa, đường biển ngàn dặm, thuyền tốt chẳng nhọc nhằn tư lực. Nếu chẳng phải là hậu thân của Ngài Pháp Tạng thì sư chẳng được như thế. Dương Kiệt ở Thành Đô đã từng được quyển sách này, đọc những lời dạy trong đây thải điều tính phục. Từ khi bị xử phạt khắc nghiệt, cảm ngộ càng sâu, nay đông văn này lưu truyền rộng rãi, do đó ghi lời tựa. Trung thu Bính Thìn, năm thứ 9 Hy Ninh, 1706, Dương Kiệt kính ghi. Niệm Phật Cảnh, Sa Môn Đạo Cảnh và Thiện Đạo cùng biên tập. Rõ là thành tựu viên mãn đạo giác ngộ cứu cánh, cùng tận biển cả trí tuệ mà không có phương pháp nhất định. Thích ứng mọi căn cơ, phá vỡ ngọn núi mê lầm lại có đường lối, âm thanh từ bi diễn thuyết khắp nơi. Người tự thân được nghe, chứng ngộ tam không, nghĩa lý vi diệu phân chia. Người bước vào tính vị, tâm thấu suốt bát đế, thiết lập ngũ thừa đốn tiệm, tiếp dẫn cả thánh lẫn phàm. Người nhận biết được đạo, liền lên thế giới thường lạc. Kẻ không rõ tâm chỉ, mãi chìm đắm trong biển khổ luân hồi. Thế nên, Như Lai tùy theo căn cơ hướng dẫn, chỉ thẳng Tây Phương, mở ra pháp môn cực lạc, hiển bày danh hiệu Đức Từ Tôn. Do đó, người trời cùng nhau quy ngưỡng, phàm thánh đồng thời về nương. Pháp này thật là chỗ trọng yếu để bước vào thế giới hoa tạng, là lối thẳng tiến đến niết bàn. Sự thực hành tuy đơn giản, công đức lại thầm thâm. Từ xưa, các bậc hiền vang danh đều y theo môn niệm Phật để tu hành. Ngài Huệ Tri, Huệ Viễn lúc lâm chung lộng báo đón rước. Ngài Đạo Xước, Đạo Trân khi nhắm mắt mây tiên dẫn lối, hoặc nam hoặc nữ hiện điềm lành khó trình bày chi tiết, hoặc tăng hoặc ni cảm ứng từ quang trùng trùng vô tận. Trong truyện ký ghi rõ ràng, không cần phải nói nhiều. Này tôi biên tập niệm Phật cảnh này để soi sáng cho người niệm Phật vĩnh viễn đoạn trừ nghi hoặc, nương theo đây thực hành tất sẽ thoát khỏi vòng luân hồi đau khổ. nghĩa lý so sánh, giải nghi được trình bày dưới đây gồm có 11 môn. 1. Môn khuyến tấn niệm Phật. 2. Môn tự lực tha lực. 3. Môn niệm Phật được lợi ích. 4. Môn đã được vãng sanh. 5. Môn so sánh công đức. 6. Môn so sánh phước trì trai. 7. Môn nghi ngờ vị bán mắc tội. 8. Môn thệ nguyện chứng giáo. 9. Môn thâu nhiếp mọi giáo pháp. 10. Môn phá trừ nghi hoặc. 11. Môn niệm Phật ra ba cõi. 1. Môn khuyến tấn niệm Phật. Đức Phật là bậc đại sư của ba cõi, là cha lành trong bốn loài. Người trở về tin tưởng nơi Ngài, tiêu diệt tội lỗi nhiều như số cát sông Hằng. Người xưng niệm được phước đức vô lượng. Phàm muốn niệm Phật phải khởi lòng tin, nếu như không tin tất chẳng được gì. Thế nên, văn kinh nói như vậy là để thành tựu niềm tin. Tin là bước quan trọng ban đầu để vào đạo. Trí là chỗ quyền diệu sau cùng. Sao nói vâng làm là trí? Do đó, kinh A-di-đà nói, nếu có người tin nên phát nguyện sanh về cõi cực lạc. Đây là chỗ khuyến phát lòng tin của Phật Thích Ca Mâu Ni. Kinh này còn nói, các ông nên tin kinh xưng tán bất khả tư nghị công đức này. Đây là chỗ khuyến phát lòng tin của chư Phật khắp sáu phương. Kinh còn nói, thuận theo kinh này, do lòng tin mà được vào. Đây là chỗ khuyến phát lòng tin của kinh Pháp Hoa. Luận nói rằng, nếu có người trồng căn lành, nghi thì hoa không nở. Người lòng tin thanh tịnh, hoa nở liền thấy Phật. Đây là chỗ khuyến phát lòng tin trong luận vãng sanh. Vả lại, người không có lòng tin, tức chẳng thành lọc. Ví như xe, chẳng có trục, ắt không thể đi. Đây là chỗ khuyến phát lòng tin của sách vở bên ngoài. Hơn nữa, tin thì lời nói thuận lý, thuận thì thành tù đạo thầy trò. Kinh không luận là nghĩa lý phong phú hay ước lược. Nếu chẳng có tin, không thể lưu truyền. Đó là chỗ khuyến phát lòng tin của Ngài Tăng Triệu. Hòa Thượng Đại Hạnh nói, pháp môn niệm Phật này chẳng luận là tăng tục, nam nữ, sang hèn, giàu nghèo, chỉ cần có đủ niệm tin. Đây là chỗ khuyến phát lòng tin của Hòa Thượng Đại Hạnh. Hỏi, đã nói rằng tin, vậy chưa biết tin những pháp gì? Đáp, tin nghĩa là theo trong kinh nói. Tin niệm Phật nhất định vãng sanh tịnh độ. Tin niệm Phật nhất định diệt trừ mọi tội lỗi. Tin niệm Phật nhất định được Phật chứng minh. Tin niệm Phật nhất định được Phật hộ trì. Tin niệm Phật đến lúc mạng chung Phật sẽ tiếp dẫn. Tin niệm Phật bất luận là chúng sanh nào, hãy có lòng tin đều được vãng sanh. Tin niệm Phật vãng sanh tịnh độ nhất định được 32 tướng hảo. Tin niệm Phật vãng sanh tịnh độ được vào bậc bất thối. Tin niệm Phật vãng sanh tịnh độ nhất định được tự tại an lạc trang nghiêm. Tin niệm Phật vãng sanh tịnh độ được vào nơi bất tử. Tin niệm Phật vãng sanh tịnh độ mãi được làm bạn với chư Bồ Tát. Tin vãng sanh tịnh độ không còn rời Phật. Tin vãng sanh tịnh độ hoa sen quá xanh. Tin Phật A Di Đà hiện đang thuyết pháp. Tin vãng sanh tịnh độ không còn rơi vào ba đường địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Vì thế nên phải niệm Phật. Theo kinh Quán Vô Lượng Thọ nói, niệm Phật một tiếng tiêu diệt tội nặng của sanh tử trong 80 ức kiếp, lại được công đức vi diệu trong 80 ức kiếp. Do đó nên khuyên phát lòng tin. Hòa Thượng Đại Hạnh bảo người niệm Phật, tâm chỉ tin Phật, Phật liền biết, vì Phật được tha tâm thông. Miệng chỉ niệm Phật, Phật liền nghe, vì Phật được thiên nhĩ thông. Thân chỉ kính Phật, Phật liền thấy, vì Phật được thiên nhãn thông. Đây là chỗ khuyến phát lòng tin niệm Phật của Hòa Thượng Đại Hạnh. Lòng tin cũng như việc trồng cây trái, rễ sâu nên gió thổi không lay động. Về sau cây sẽ đâm bông kết trái, giúp người qua cơn đói khát. Người niệm Phật cũng như thế, do tin sâu mà được đến Tây Phương, thành tựu đạo giác ngộ chân chánh, cứu giúp mọi điều nguy nan cho tất cả chúng sanh. Vì thế Nếu không có lòng tin thì chẳng được gì. Trong kinh nói, Bồ Tát Thập Trụ vừa khởi lòng tin niệm Phật, về sau dù gặp ác duyên mất thân mạng, thà chết chứ không thối thất niệm tin. Kinh Duy Ma nói, tin sâu vững chắc giống như kim cương, pháp báo xoay khắp cả giống như mưa cam lộ. Thế nên người niệm Phật cần phải tin sâu. Luận Vãng Sanh còn nói, niệm Phật có năm môn. Năm môn ấy là: một, môn lễ bái, thân nghiệp chuyên lễ Phật A Di Đà; hai, môn tán thán, khẩu nghiệp chuyên xưng danh hiệu Phật A Di Đà; ba, môn phát nguyện, mọi công đức của việc lễ niệm chỉ nguyện vãng sanh về thế giới Cực Lạc; ba, môn quán tưởng, đi đứng nằm ngồi chỉ quán tưởng Phật A Di Đà để mau chóng được sanh về tịnh độ; năm, môn hồi hướng, mọi công đức niệm Phật lễ Phật đều chỉ nguyện vãng sanh tịnh độ, mong chóng thành tựu đạo giác ngộ vô thượng. Đó là pháp môn niệm Phật trong luận vãng sanh. Trong kinh còn nói có bốn cách tu hành, bốn cách ấy đó là: một, tu lâu dài, nghĩa là từ khi mới phát tâm niệm Phật cho đến lúc được vãng sanh thành Phật, hoàn toàn không thối chuyển. Hai, tu thành kính, nghĩa là thường hướng về phương Tây, chuyên quán tưởng không dời đổi. Ba, tu không gián đoạn, nghĩa là chỉ chuyên niệm Phật, không xen lẫn những việc lành khác làm gián đoạn, cũng không bị gián đoạn bởi các phiền não tham sân và các việc ác xen lẫn. Bốn, tu chuyên nhất, nghĩa là không đem những điều lành khác xen lẫn làm cho gián đoạn. Tại sao? Vì tu tập những điều lành xen lẫn nhiều kiếp mới thành tựu, bởi do tự lực. Chỉ chuyên niệm Phật từ một ngày cho đến bảy ngày liền vãng sanh tịnh độ, ở vào bậc bất thối chuyển, mau chóng thành tựu đạo giác ngộ vô thượng. Do nương sức bản nguyện của Phật A Di Đà được nhanh chóng thành tựu nên gọi là tu chuyên nhất. Vả lại, theo kinh Quán Vô Lượng Thọ, người siêng năng niệm Phật sẽ được thượng phẩm thượng sanh. Kinh nói, nếu có chúng sanh nguyện sanh về cõi nước kia, phát ba thứ tâm thì được vãng sanh. Ba thứ tâm ấy là: một, là tâm chí thành; hai, là tâm sâu xa; ba, là tâm phát nguyện hồi hướng. Người đủ ba thứ tâm này tất được vãng sanh tịnh độ. Sao gọi là tâm chí thành? Thân nghiệp chuyên lễ Phật A Di Đà, khẩu nghiệp chuyên xưng danh Phật A Di Đà, ý nghiệp chuyên tin Phật A Di Đà, cho đến lúc vãng sanh tịnh độ, mãi đến khi thành Phật không sanh tâm thối chuyển nên gọi là tâm chí thành. Tâm sâu xa tức là phát khởi lòng tin chân thật, chuyên niệm danh hiệu Phật, thệ nguyện vãng sanh tịnh độ, lấy việc thành Phật làm kỳ hạn, hoàn toàn không nghi ngờ nên gọi là tâm sâu xa. Tâm phát nguyện hồi hướng, mọi công đức lễ Phật niệm Phật chỉ nguyện vãng sanh tịnh độ, mau chóng thành tựu đạo giác ngộ vô thượng nên gọi là tâm phát nguyện hồi hướng. Đây là pháp thượng phẩm thượng sanh trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Kinh Văn Thù Bát Nhã còn nói, không quán tướng mạo, chuyên xưng danh hiệu, tu nhất hạnh tam muội. Nếu muốn được mau thành Phật cũng chỉ tu nhất hạnh tam muội này. Muốn đầy đủ trí biết tất cả cũng nên tu nhất hạnh tam muội. Muốn được mau vãng sanh tịnh độ cũng nên tu nhất hạnh tam muội. Đây là pháp niệm Phật vãng sanh trong kinh Văn Thù Bát Nhã. Kinh A Di Đà lại nói, này Xá Lợi Phất, nếu có người thiện nam thiện nữ nghe nói về Phật A Di Đà rồi chấp trì danh hiệu hoặc một ngày hoặc hai ngày cho đến bảy ngày, nhất tâm không loạn, người ấy lúc mạng chung Phật A Di Đà cùng chư thánh chúng hiện ra trước mặt, người ấy lâm chung tâm không điên đảo, liền được vãng sanh về cõi nước Cực Lạc của Phật A Di Đà. Hỏi, nếu niệm Phật một ngày được vãng sanh tịnh độ thì cần gì đến bảy ngày? Đáp, một ngày bảy ngày đều là lúc lâm chung vãng sanh tịnh độ, mau thì một ngày, chậm thì bảy ngày. Đây là pháp vãng sanh của hàng thượng phẩm trong kinh A Di Đà. Lại theo pháp hạ phẩm hạ sanh trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói, hoặc có chúng sanh nào làm việc bất thiện, tạo năm tội nghịch, 10 điều ác, đủ mọi việc chẳng lành. Người như thế, do nghiệp ác phải đọa vào đường ác, trải qua nhiều kiếp, chịu khổ vô cùng. Người ấy, lúc sắp mạng chung, gặp thiện tri thức, dạy xưng niệm danh hiệu Phật A-di-đà cho đến 10 lần, nên tội lỗi tiêu trừ, liền được vãng sanh tịnh độ. Đây là pháp hạ phẩm hạ sanh trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Kinh Quán Vô Lượng Thọ còn nói, cho đến một niệm liền vãng sanh tịnh độ, đây đều là pháp vãng sanh của hàng hạ phẩm. Hỏi, đồng là niệm Phật, nhưng tại sao 10 niệm là hạ phẩm hạ sanh, còn 1 ngày hay 7 ngày lại được thượng phẩm thượng sanh? Đáp, 1 niệm đến 10 niệm là vì số niệm ít nên công đức ít, do đó chỉ được hạ phẩm hạ sanh. 1 ngày 7 ngày vì niệm nhiều nên công đức nhiều, do đó được thượng phẩm thượng sanh. Vả lại, 1 niệm đến 10 niệm là dụ cho người phát tâm muộn, 1 ngày đến 7 ngày là dụ cho người phát tâm sớm. Xong, 1 niệm đến 10 niệm, 1 ngày đến 7 ngày đều được vãng sanh tịnh độ, ở vào bậc đức thối, cho đến đạt được đạo giác ngộ vô thượng. Hơn nữa, niệm Phật dụ cho tiếng khóc trẻ thơ, cha mẹ nghe liền mau đến cứu giúp, đói thì cho ăn, lạnh thì cho mặc, nóng thì cho mát, đó là năng lực của cha mẹ, trẻ thơ không thể làm được. Người niệm Phật cũng như thế, chỉ biết niệm Phật. Đức Phật là bậc đại từ bi, nghe tiếng liền cứu giúp. Bao nhiêu nghiệp chướng tội lỗi, Phật đều diệt hết. Bao nhiêu bệnh tật, Phật đều chữa lành. Bao nhiêu chướng ngại, Phật đều trừ sạch. Giống như cha mẹ nuôi con không khác. Cho nên, kinh Pháp Hoa nói, tất cả chúng sanh đều là con của ta. Ta là cha. Các con ta nhiều kiếp, bị mọi thứ khổ đau thiêu đốt. Ta đều cứu giúp, khiến cho chúng ra khỏi 3 cõi. Vì vậy, người tu hành phải siêng năng niệm Phật. Kinh Duy Ma nói, muốn trừ phiền não nên tu chánh niệm. 2. Môn tự lực, tha lực. Hỏi, nói về các pháp môn thì có vô lượng, pháp nào là tự lực, pháp nào là tha lực? Đáp, Như Lai tuy nói 84,000 pháp môn, nhưng chỉ có 1 môn niệm Phật là tha lực, các môn tu hành khác đều là tự lực. Hỏi, tu hành tự lực, y theo lời dạy trong kinh Phật bao giờ thành tựu? Tu hành luôn tha lực đến bao giờ mới thành tựu? Đáp, tu hành tự lực theo lời dạy trong kinh Phật, từ khi mới phát tâm, trải qua 1 đại A Tăng kỳ kiếp mới đến sơ địa, lại còn tu hành trải qua đại A Tăng kỳ kiếp nữa mới đến bậc Bồ Tát Bát Địa, đây đều là tự lực. Tha lực là theo pháp môn niệm Phật, mau thì 1 ngày, chậm thì 7 ngày, niệm Phật A-di-đà vãng sanh tịnh độ, tức là Bồ Tát Bát Địa. Tại sao? Vì nương sức mạnh bản nguyện của Phật A-di-đà. Trong kinh A-di-đà nói, chúng sanh được sanh về đều là bậc bất thối chuyển, đã là bậc bất thối chuyển, tức là Bồ Tát Bát Địa. Hỏi, tự lực và tha lực ý nghĩa như thế nào? Đáp, tự lực giống như đứa bé mới 3 tuổi, nhà cách kinh thành xa 1000 dặm mà bảo đứa bé ấy tự đến kinh thành cầu quan chức, như thế làm sao đến được? Tại sao? Vì còn trẻ nhỏ, sự tu hành của các pháp môn khác cũng như thế, cần phải nhiều kiếp tu tập mới thành tựu. Giống như đứa bé dùng tự lực đi đến kinh thành thì không thể đến được, bởi vì tự lực. Nói về tha lực, giống như đứa trẻ khi nhỏ nhưng nương vào sức lực của cha mẹ và voi ngựa xe cộ, không bao lâu đến kinh thành bèn được quan chức. Tại sao? Vì do tha lực. Tu hành niệm Phật cũng như thế, lúc sắp mạng chung nương nguyện lực của Phật A Di Đà, chỉ trong khoảnh khắc liền vãng sanh Tây Phương, được vào bậc bất thối, giống như cha mẹ đem voi ngựa xe cộ chở trẻ con, không bao lâu đến kinh thành tìm được quan chức. Vả lại, tự lực giống như người nghèo dùng sức vi nhiều mà được tiền rất ít. Các môn tu hành khác cũng như thế, dùng sức rất nhiều nhưng công đức rất ít, giống như đi làm thuê cho nhà nghèo không khác. Tha lực giống như làm thuê cho vương gia, dùng sức rất ít mà được tiền vô số. Tại sao? Vì nương vào sức mạnh của vương gia. Niệm Phật cũng như thế, vì nương nơi nguyện lực của Phật, dụng công rất ít, công đức vô biên. Một ngày cho đến 7 ngày chuyên tâm niệm Phật, mau được vãng sanh tịnh độ, sớm chứng đắc đạo giác ngộ vô thượng, giống như đi làm thuê cho vương gia không khác. Hơn nữa, tha lực giống như con kiến bám trên cánh đại bàng, đại bàng liền đem kiến để trên núi Tu Di. Kiến được lên cao, thọ hưởng những điều thích thú. Phàm tu niệm Phật cũng như thế, nương vào nguyện lực của Phật, mau được sanh về Tây Phương, thọ hưởng sự vui thích, giống như con kiến nương sức mạnh của đại bàng mà được lên núi, đây là tha lực. Các môn tu hành khác giống như con kiến dùng tự lực bò lên núi chẳng thể tới được, đây là tự lực. Tự lực giống như tôm tép, tha lực giống như rồng. Có những tôm tép ngậm vào vái rồng, rồng mang tôm tép mau chóng vào biển cả. Do chúng sanh niệm Phật nên đem chúng sanh mau chóng đến Tây Phương. Vả lại, tự lực cũng giống như kẻ phạm phu bị què không thể đi mau. Tha lực giống như chuyển luân vương bay trên hư không, qua lại khắp tứ thiên hạ. Vì nương vào sức mạnh của bánh xe báo, nương vào nguyện lực của Phật cũng như thế, trong một khoảnh khắc liền được vãng sanh Tây Phương vào bậc bất thối. Các môn tu hành giống như đi bộ trên đất bằng, tu hành niệm Phật giống như ngồi trên thuyền lướt trên sông nước, đi nhanh vượt xa không chướng ngại. Niệm Phật vãng sanh cũng như thế, dụng công rất ít mà sớm chứng ngộ Bồ đề. Pháp môn niệm Phật do nương vào sức mạnh bản nguyện của Phật A Di Đà nên mau chóng thành Phật, vượt qua các môn khác gấp 100.000 vạn lần. 3. Môn niệm Phật được lợi ích. Hỏi: niệm Phật A Di Đà vãng sanh tịnh độ thù thắng nói chung được bao nhiêu lợi ích? Đáp: y theo Xà Lê Thiện Đạo Tập, pháp niệm Phật gồm có 23 điều lợi ích. 23 điều ấy là: 1. Diệt trừ tội chướng sâu nặng. 2. Ánh sáng giúp thọ. 3. Phật A Di Đà hộ niệm. 4. Bồ Tát thầm gia bị. 5. Chư Phật bảo hộ. 6. Bát bộ phòng vệ. 7. Báo vật công đức tích tụ. 8. Đa văn trí tuệ. 9. Không thối chuyển nơi Bồ đề. 10. Thấy Phật A Di Đà. 11. Cảm thánh chúng đến tiếp rước. 12. Từ quang chiếu rọi. 13. Bạn lành thánh chúng đồng khen ngợi. 14. Bạn lành thánh chúng đồng tiếp rước. 15. Thần thông bay trên hư không. 16. Sắc thân thù thắng. 17. Mạng sống lâu dài. 18. Được sanh nơi thù thắng. 19. Tận mặt gặp thánh chúng. 20. Chứng ngộ vô sanh pháp nhẫn. 21. Trải qua phụng sự chư Phật ở các phương và được Phật thọ ký. 22. Trở về cõi nước mình được Đà La Ni. Đây là sự lợi ích trong niệm Phật tập của Xà Lê Thiện Đạo ở Tây Kinh. Lại theo Hòa Thượng Đại Hạnh thì niệm Phật có 10 điều lợi ích. 1. Được quay lực Phật gia bị. 2. Dễ thực hành. 3. Công đức rất nhiều. 4. Mình và người rất quan hỷ. 5. Mau được thấy Phật. 6. Nhất định được vào bậc bất thối. 7. Nhất định sanh về cực lạc. 8. Không xa rời Phật. 9. Mạng sống lâu dài. 10. Không khác với bậc thánh. Lại y theo các kinh niệm Phật vãng sanh có 30 điều lợi ích. 1. Diệt trừ các tội lỗi. 2. Công đức vô biên. 3. Được sự thù thắng trong pháp của chư Phật. 4. Chư Phật đồng thanh chứng minh. 5. Chư Phật đồng hộ niệm. 6. Chư Phật trong 10 phương đồng khuyên tính niệm. 7. Bao nhiêu bệnh tật do niệm Phật đều được lành. 8. Lúc sắp lâm chung tâm không điên đảo. 9. Một pháp niệm Phật thâu nhiếp nhiều pháp. 10. Lúc sắp mạng chung Phật đến tiếp dẫn. 11. Dùng công phu ít mà mau được vãng sanh tịnh độ. 12. Quá sanh trong đại qua. 13. Thân sắc vàng rực. 14. Mạng sống lâu dài. 15. Sống mãi không chết. 16. Thân có ánh sáng. 17. Đủ 32 tướng. 18. Được 6 thần thông. 19. Được vô sanh pháp nhẫn. 20. Thường thấy chư Phật. 21. Làm bạn với chư Bồ Tát. 22. Hương hoa âm nhạc, 6 thời cúng dường. 23. Y phục thức ăn tự nhiên đầy đủ, nhiều kiếp không cùng tận. 24. Tự nhiên tiến thẳng đến giác ngộ. 25. Thường được trẻ mãi không già. 26. Thường được mạnh khỏe không bệnh. 27. Không còn bị đọa vào ba đường đen tối. 28. Thọ sanh tự tại. 29. Ngày đêm sáu thời thường nghe diệu pháp. 30. Trụ nơi bậc bất thối. Đây là y theo các kinh niệm Phật vãng sanh tịnh độ, gồm có 30 điều lợi ích. Lại theo trong văn kinh Niết Bàn, có 500 kẻ cướp ở rừng núi bị vua Ba Tư Nặc bắt được, sau đó móc hai mắt, chặt chân tay, bỏ chúng xuống hầm. Trong bọn cướp có một người đã từng ở bên Đức Phật, nghe nói về việc niệm Phật cứu sự khổ nạn cho người, bèn truyền dạy cho nhau đồng lòng niệm Phật. Khi ấy bọn cướp cùng phát nguyện xưng danh hiệu Phật 3 lần. Lúc đó đôi mắt chúng được bình phục, tay chân như cũ, thế nên biết sự lợi ích của sự niệm Phật chẳng thể nghĩ bàn. Trong kinh này còn nói, trong nước Thiên Túc có một Phật tử kính tinh Tam Bảo, thường ưa cúng dường chúng tăng. Trong chúng tăng có một vị tỳ kheo bị bệnh nặng. Lương y chẩn đoán phải dùng thịt người nấu canh uống vào, bệnh mới lành. Bấy giờ Phật tử nữ vì kính tinh Tam Bảo nên cắt thịt trên người để cúng dường vị tỳ kheo. Tỳ kheo ấy ăn rồi bệnh liền giảm, vết thương trên người của Phật tử nữ kia đau đớn không thể chịu nổi. Cô liền niệm Phật nên khổ đau đều hết, vết thương bình phục như cũ. Do đó mà biết sự lợi ích của việc niệm Phật chẳng thể nghĩ bàn. Lại theo kinh Nguyệt Đăng Tam Muội nói, chẳng những vết thương bình phục mà tất cả bệnh hoạn đau khổ đều được tiêu trừ do chuyên tâm niệm Phật. Nên kinh ấy nói, nếu gặp người sắp chết, bệnh nặng đau khổ bức bách, không thể trị liệu vẫn không bỏ niệm Phật Tam Muội thì tất cả bệnh khổ đều được tiêu trừ. Vì thế lúc Xà Lê Thiện Đạo và Hòa Thượng Đại Hạnh còn sống, có mấy người bệnh tật do niệm Phật đều được lành. Ngoài ra các bệnh khác do niệm Phật được lành có vô lượng vô biên không thể kể hết. Không chỉ niệm Phật bệnh được khỏi, gần đây nơi này còn có người niệm Phật trước sau cảm được mấy hạt xá lợi. Do vậy, họ thường luôn cúng dường. Nên biết lợi ích của việc niệm Phật thật khó nghĩ bàn. 4. Môn đã được vãng sanh. Hỏi: theo kinh A Di Đà nói, đã vãng sanh, đang vãng sanh, sẽ vãng sanh. Trước nay tuy khuyên niệm Phật A Di Đà, nhưng chưa biết hiện nay vãng sanh số lượng bao nhiêu, có người được vãng sanh rồi chăng? Đáp: theo kinh Tịnh Độ nói, thế giới Ta Bà có 67 ức Bồ Tát bất thối chuyển niệm Phật A Di Đà được vãng sanh. Ở cõi nước phương khác cũng như thế, người được vãng sanh vô lượng vô biên. Lại theo kinh Hoa Nghiêm nói, tỳ kheo Đức Tân niệm Phật vãng sanh Cực Lạc. Còn theo kinh A Di Đà thì A Nan Xá Lợi Phất nghe Phật nói được hoan hỷ tâm nhận liền được vãng sanh. Theo kinh Quán Vô Lượng Thọ, Bà Vi Đề Hy và 500 thị nữ niệm Phật A Di Đà vãng sanh tịnh độ. Tất cả những người này đều chẳng phải Bồ Tát Thanh Văn mà vẫn vãng sanh. Vả lại gần đây ở Bắc Đô có thiền sư Đạo Xước, luật sư Xà Lê Thiện Đạo ở Tây Kinh, pháp sư Hoại Cảm, Hòa Thượng Đại Hành, pháp hội chư tăng hơn mấy trăm vị niệm Phật A Di Đà vãng sanh tịnh độ. Không chỉ có các vị tăng vãng sanh ở Đông Kinh, Tây Kinh và những nơi khác, còn có những vị ni sư được vãng sanh tịnh độ. Chẳng những các ni sư được vãng sanh ở Tây Kinh, Đông Đô và các nơi khác còn có các vị cư sĩ, người hiền và Phật tử nữ, niệm Phật A Di Đà lúc sắp lâm chung được cảnh giới lạnh vãng sanh tịnh độ. Các phẩm loại như thế không thể nói đầy đủ trong chuyện vãng sanh. Đây tức là có người được vãng sanh, pháp môn niệm Phật là giáo pháp mà phàm phu, nhị thừa và chư Bồ Tát cùng thực hành. 4. Môn so sánh công đức. Hỏi: theo trong kinh A Di Đà không thể dùng chút nhân duyên phước đức căn lành mà được vãng sanh cõi kia. Chưa biết sao gọi là ít căn lành, sao gọi là nhiều căn lành. Đáp: 84.000 pháp môn của Như Lai nếu so sánh với pháp môn niệm Phật, thì những việc lành xen tạp khác đều là ít căn lành. Chỉ có một môn niệm Phật là nhiều căn lành, nhiều phước đức. Vì sao biết được? Theo kinh Quán Vô Lượng Thọ, người hạ phẩm hạ sanh thành tựu 10 niệm liền vãng sanh tịnh độ. Niệm Phật một tiếng nhất định được diệt trừ tội nặng của sự sanh tử trong 80 ức kiếp. Một niệm đã có thể diệt tội nặng của sự sanh tử trong 80 ức kiếp, ắt biết rõ rằng lại được công đức vi diệu trong 80 ức kiếp, do đó nên biết một pháp niệm Phật tức là nhiều căn lành. Vả lại, những điều lành xen tạp khác là tự lực. Người tu hành phải nhiều kiếp mới thành tựu. Tu hành niệm Phật vì nương nơi sức mạnh bản nguyện của Phật A Di Đà, nên mau thì một ngày, chậm thì 7 ngày, liền sanh tịnh độ, trụ nơi bậc bất thối chuyển. Do đó, trong kinh A Di Đà nói: nếu có thiện nam tử, thiện nữ nhân nghe nói về Phật A Di Đà, liền chấp trì danh hiệu, hoặc 1 ngày, hoặc 2 ngày, cho đến 7 ngày, nhất tâm không loạn. Người ấy lúc lâm chung, Phật A Di Đà và chư thánh chúng hiện ra trước mắt. Người ấy lâm chung, tâm không điên đảo, được vãng sanh cõi cực lạc của Phật A Di Đà. Vì thế nên biết, một pháp môn niệm Phật là nhiều căn lành, nhiều phước đức. Hỏi: niệm Phật một tiếng có thể diệt tội của sự sanh tử trong 80 ức kiếp, chẳng biết một kiếp là bao lâu? Đáp: một kiếp không thể đếm được. Theo trong giáo lý, lấy một tảng đá cao rộng 40 dặm, trên cõi trời Đao Lợi, có thiên y rất mỏng và nhẹ. 3 năm phất qua tảng đá ấy một lần, phất cho đến khi tảng đá thành vi trần mới là một đại kiếp. Có một người tạo nhiều tội nghiệp, hoặc sát sanh, trộm cướp tà dâm, nói dối, nói hai lưỡi, nói lời ác, tham sân, tà kiến, tạo 5 tội nghịch, bất hiếu, phỉ báng đại thừa, tạo tất cả nghiệp ác. Nếu người này niệm Phật, tội trong sanh tử thải đều tiêu diệt, lại được công đức vi diệu trong 80 ức kiếp. Thế nên biết, một pháp môn niệm Phật này là nhiều căn lành, nhiều phước đức. Lại tính về số kiếp, 10.000 kiếp mới thành 1.000.000 kiếp, 10.000.000 kiếp mới thành 1 ức kiếp, từ 10 ức kiếp mới đến 80 ức kiếp, thời gian ấy thật lâu dài vô kể. Nay chỉ niệm một tiếng Phật còn được công đức nhiều như thế, huống gì có người một ngày niệm 10.000.000 câu A Di Đà Phật, hoặc có người một ngày niệm 20.000.000 câu, công đức ấy thật không sao kể xiết. Theo kinh A Di Đà, một ngày hoặc 7 ngày niệm Phật công đức vô lượng vô biên, do nhiều công đức nên vãng sanh tịnh độ. Vãng sanh tịnh độ tức là Bồ Tát sơ địa trở lên. Cho nên trong kinh A Di Đà, chư Phật trong 10 phương cùng nhau khen ngợi là không thể nghĩ bàn. Những việc lành xen tạp khác tuy xét được giới hạn, tính toán được số lượng, nên gọi ít căn lành, đó là có thể nghĩ bàn. Niệm Phật công đức rộng lớn vô biên, tâm chẳng thể suy xét, miệng chẳng thể luận bàn, thế nên kinh nói chẳng thể nghĩ bàn. Do đó biết rằng, một pháp môn niệm Phật là nhiều căn lành, những căn lành khác không thể sánh kịp. Vả lại, so sánh về công đức niệm Phật được phân làm 3 bậc. 1 là so sánh 1 niệm, 2 là so sánh 10 niệm, 3 là so sánh 1 ngày đến 7 ngày. Theo kinh Quán Vô Lượng Thọ, niệm Phật một tiếng diệt trừ tội nặng của sự sanh tử trong 80 ức kiếp. lại được công đức vi diệu trong 80 ức kiếp. Chỉ công đức một kiếp còn chẳng thể nghĩ bàn, huống gì là 100 kiếp. Công đức ở trong 100 kiếp còn chẳng thể nghĩ bàn, huống gì là 1000 kiếp. Công đức trong 1000 kiếp còn chẳng thể nghĩ bàn, huống gì là vạn kiếp. Công đức trong vạn kiếp chẳng thể nghĩ bàn, huống gì là một ức kiếp. Cho đến công đức trong 80 kiếp, do không thể biết được số lượng nên gọi là công đức không thể nghĩ bàn. Cho nên trong kinh Quán Vô Lượng Thọ nói rằng, người tạo năm tội nghịch, phỉ báng các kinh điển đại thừa, lúc sắp mạng chung, niệm 10 câu A Di Đà Phật liền vãng sanh tịnh độ. Đây là pháp hạ phẩm hạ sanh, công đức trong một niệm còn vô lượng, huống gì hai niệm cho đến 10 niệm. Theo kinh Quán Vô Lượng Thọ, người phỉ báng kinh điển đại thừa, dùng vật của thường trụ, phá nhiễu giới cấm, tạo đủ các nghiệp ác, nhưng lúc lâm chung, nếu xưng niệm một câu A Di Đà Phật thì được công đức, bao nhiêu tội nghiệp đã tạo thải đều tu diệt hết, liền vãng sanh tịnh độ. Thế nên kinh nói, ở trong một niệm diệt trừ tội nặng của sự sanh tử trong 80 ức kiếp. Đây là pháp hạ phẩm trung sanh. Hỏi, tội lỗi nghiệp chướng đã quá nhiều, tại sao niệm 10 tiếng có thể diệt trừ tội lỗi trong nhiều kiếp? Đáp, niệm Phật 10 tiếng nhất định có thể diệt trừ tội lỗi trong nhiều kiếp. Do đâu biết được điều này? Xin nêu thí dụ để giải thích. Ví như có người đốt trước củi cả ngàn ngày, nhưng nổi lửa đốt không hơn nửa ngày thì cháy hết. Tội nghiệp phiền não cũng như củi, công đức niệm Phật cũng như lửa mạnh. Tội lỗi nghiệp chướng từ vô lượng kiếp đến nay, do công đức của 10 câu niệm Phật thải đều được tiêu diệt. Vả lại, tội lỗi nghiệp chướng cũng như căn nhà tối ngàn năm, đèn sáng vừa soi, tối tăm xóa sạch. Công đức của sự niệm Phật cũng như thế, tội lỗi nghiệp chướng từ vô lượng kiếp đến nay, do công đức niệm Phật A Di Đà tất cả thải đều tiêu diệt. Vì thế nên biết, niệm Phật nhất định hay diệt trừ tội lỗi trong nhiều kiếp. Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật nói, vì ông xưng danh hiệu Phật nên các tội lỗi đều tiêu diệt, ta đến tiếp dẫn ông. Hơn nữa, công đức của 10 câu niệm Phật là vô biên, huống gì có người một ngày niệm được 10 vạn câu A Di Đà Phật, một ngày niệm được 20 vạn câu A Di Đà Phật. Công đức niệm Phật trong một ngày còn vô biên, huống gì công đức niệm Phật từ 2 ngày đến 7 ngày. Theo kinh A Di Đà, người sắp mạng chung, mau thì một ngày, chậm thì 7 ngày liền được vãng sanh tịnh độ. Còn nói, những chúng sanh được sanh về tịnh độ đều là bậc bất thối chuyển, tức là Bồ Tát Bát Địa, đây là thượng phẩm thượng sanh. Do đâu biết được điều ấy? Ví như các loại cửa của thế gian, người nhiều tiền của làm cửa loại tốt, người nghèo khó làm cửa loại xấu, người niệm Phật rất nhiều, nên nhiều công đức, sanh về tịnh độ vào hàng thượng thượng phẩm, người niệm Phật rất ít vào hàng hạ hạ phẩm. Như Lai tuy nói 84.000 pháp môn, chỉ một môn niệm Phật là pháp tối thượng. Như Lai tuy nói về các công đức lành, chỉ có một pháp niệm Phật là nhiều căn lành, nhiều phước đức. Các pháp môn khác thật chẳng thể sánh bằng pháp môn niệm Phật. Thế nên biết, một môn niệm Phật là nhiều căn lành, nhiều phước đức. Hơn nữa, pháp niệm Phật, theo các kinh nói, rất khó gặp. Do đâu biết được điều đó? Kinh Vô Lượng Thọ nói, thời quá khứ có một vị quốc vương phát khởi lòng tin, định thực hành pháp niệm Phật. Nhà vua bèn đến chỗ Thiện Tri Thức, mong cầu pháp niệm Phật. Bấy giờ Thiện Tri Thức bảo đại vương rằng, lý tột cùng của pháp niệm Phật này rất khó nghe được, đại sư là bậc tôn quý, dễ đâu có thể học được. Nhà vua thưa với đại sư, nếu người có thể vì ta nói về pháp cốt yếu của niệm Phật, ta sẽ trọn đời làm người cung cấp hầu hạ. Bấy giờ Thiện Tri Thức bảo nhà vua rằng, nếu vua muốn tu về pháp cốt yếu của niệm Phật, nên bỏ ngôi vị, đến đây làm người cung cấp. Trải qua thời gian lâu dài không thối lui, ta sẽ nói về pháp cốt yếu của niệm Phật cho ngài. Bây giờ, nhà vua bèn bỏ ngôi vị, đi theo vị thiện tri thức, cung cấp những điều cần thiết. Khi đó, nhân dân sống lâu vô lượng, trải qua 8.000 năm. Nhà vua chịu cực khổ, chẳng ngại nhọc nhằn, không sanh tâm lưu sục. Trong thời gian ấy, nhà vua hai lần được nghe nói về niệm Phật Tam Muội. Đời sau, nhà vua được gặp 28.000 chư Phật đồng vì ông nói về niệm Phật Tam Muội. Nhà vua ấy, khi nghe pháp niệm Phật nên được thành Phật, huống gì chúng ta hiện nay được nghe nói còn chí thành tinh niệm, lẽ nào lại không được vãng sanh về thế giới cực lạc ư? Muôn ức chúng sanh trầm luân trong đường ác không được thành Phật, chỉ vì không gặp được pháp môn niệm Phật này. Thế nên biết, pháp niệm Phật thật rất khó gặp. 6. Môn so sánh phước trì trai. Hỏi, trong pháp môn niệm Phật, lại thêm trì trai có được không? Đáp, pháp niệm Phật cũng cần phải trì trai. Hòa thượng Đại Hạnh trì trai ngày ăn một lần, trải qua thời gian lâu dài không khuyết phạm. Hỏi, trì trai được bao nhiêu công đức? Đáp, kinh Đại Vân Mật Tạng, kinh trai pháp thanh tịnh, kinh giao lượng trai phước lợi, nói trai có năm thời. Người trì trai giờ dần, tức 3 giờ đến 5 giờ sáng, được dư thừa lương thực trong 84.000 ước năm. Người trì trai giờ mẹo, từ 5 giờ tới 7 giờ, được dư thừa lương thực trong 80.000 ước năm. Người trì trai giờ thìn, tức 7 giờ tới 9 giờ, được dư thừa lương thực trong 60.000 ước năm. Người trì trai giờ tỵ, từ 9 giờ tới 11 giờ, được dư thừa lương thực trong 40.000 ước năm. Người trì trai giờ ngọ, 11 giờ đến 1 giờ, được dư thừa lương thực trong 500 ngày. Sau giờ ngọ không thể thành trai, lại còn mắc tội, chứ không có một phần công đức. Nói dư thừa lương thực nghĩa là lương thực dùng mãi không hết. Đời nay đầy đủ y phục và thức ăn, đều do thuở quá khứ trì trai mà có được. Cho nên Hòa thượng Đại Hạnh nói người niệm Phật cần phải trì trai. Vả lại, ví như được lương thực trong 1 ngày còn chẳng thể nghĩ bàn, huống gì được lương thực trong 10 năm, được lương thực trong 10 năm còn chẳng thể nghĩ bàn, huống gì được lương thực trong 100 năm, cho đến được lương thực trong 1.000 ức, vạn ức, 80.000 ức năm. Theo kinh đã nói, nên biết công đức của sự trì trai chẳng thể nghĩ bàn, vì thế người niệm Phật cần phải trì trai. 7. Môn nghi ngờ vị bán mắc tội. Hỏi, khen ngợi niệm Phật được công đức gì, chê bai niệm Phật bị tội gì? Đáp, theo Tạp Tập Kinh nói, một lần chê bai người niệm Phật đọa vào địa ngục mê lê 1.000 kiếp, một lần khen ngợi người niệm Phật diệt trừ nghiệp ác cực trọng trong 100 kiếp. Hòa thượng Đại Hạnh nói, người không chí tâm niệm Phật lại chê bai Phật, tức là chê bai pháp, vào thẳng trong A Tỳ địa ngục, chịu mọi đau khổ không có ngại ra. Hỏi, địa ngục A Tỳ được xây dựng như thế nào? Đáp, theo kinh Quán Phật Tam Muội nói, địa ngục A Tỳ chiều dài 8.000 do tuần, 7 lớp thành sắt, 7 tầng lưới sắt, có 7 cây phướng sắt, 84.000 rừng kiếm, 84.000 chảo nước sôi, chó bằng đồng, rắn bằng sắt, chim bằng sắt, đầy ở trong địa ngục. Một người vào ngục cũng đều đầy khắp, nhiều người vào ngục cũng không chật. Một khi đọa vào ngục này, phải chịu khổ lâu dài, không có ngày ra, không có gián đoạn, trải qua 8 đại kiếp mới được ra, sau đó lại rơi vào loài súc sanh. Do chê bai pháp niệm Phật, nên đọa vào địa ngục, chịu khổ không gián đoạn. Nếu không hồi tâm niệm Phật, những tội lỗi vô gián không sao thoát được. Nếu có thể chí thành niệm Phật, những tội lỗi vô gián thảy đều tiêu diệt. Lại theo kinh Pháp Hoa nói, nếu thấy có người đọc tụng, biên chép, thọ trì kinh này, mà khinh khi tật đố, ôm lòng kết hận, sẽ đọa vào địa ngục vô gián, huống gì người chê bai niệm Phật, người này tội nặng so với người chê bai đọc tụng, biên chép kinh gấp trăm ngàn vạn lần. Cho nên, hòa thượng đại hành có thể nhẫn chịu những việc trái nghịch, bị đánh mắng chẳng đáp trả, vì sợ chuốc lấy tội lỗi. Vì thế, kinh Di Giáo nói, kẻ giặt rút công đức không gì hơn sự nóng giận, nóng giận còn hơn lửa dữ. Do đó, các vị tỳ kheo nên thường phòng hộ, không để cho nó xâm nhập. Lửa dữ hay thiêu đốt các vật quý báu ở thế gian, lửa dữ của tâm nóng giận hay thiêu đốt bảy tài sản của bậc thánh. Vì vậy, người niệm Phật cần phải nhẫn nhục. Kinh Hoa Nghiêm còn nói, khởi một tâm sân, phát sinh trăm vạn điều chướng ngại. Lại theo kinh Quán Vô Lượng Thọ bảo rằng, khen ngợi việc tốt của người, tự được công đức, do trách mắng điều xấu của người khác nên tự mắc tội báo. Do đâu biết được điều đó? Kinh Báo Ân nói, Sa Di Quân Đề, vì mắng thượng tọa, âm thanh giống như tiếng chó sủa. Do một lời nói ác, Sa Di Quân Đề trong 500 đời thường làm thân chó. Thế nên biết, mắng chửi người khác, tự mình lại mắc tội. Trong kinh Tạp A Hàm còn nói, có một người khen ngợi người làm việc lành thắng diệu, nên trong 500 đời thường được dung mạo đoan chánh tươi đẹp, hơi miệng thường phát ra mùi thơm, thân thể tâm khiết như mùi hoa u bát la, ngược gió 40 dặm vẫn ngửi được mùi hương. Do đó nên biết, khen ngợi người khác được quả báo tốt, người niệm Phật nên tự tán thán việc lành. Theo kinh Pháp Hoa nói, chẳng nói việc tốt xấu hay dở của người khác, vì vậy chỉ chuyên niệm Phật, mau chóng vãng sanh tịnh độ, cuối cùng nhất định chẳng chìm đắm trong luân hồi. 8. Môn Thệ Nguyện Chứng Giáo hỏi, đã niệm Phật A Di Đà nhất định vãng sanh tịnh độ, nhất định được vô lượng công đức, nhưng chưa rõ có gì bảo chứng lòng tin. Đáp, có bảo chứng rất lớn. Theo kinh A Di Đà, chư Phật trong sáu phương nhiều như số cát sông Hằng, hiện tướng lưỡi rộng dài che khắp 3000 đại thiên thế giới, nói lời thành thật chẳng dối gạt chúng sanh. Nên tin đây là lời nói của Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Niệm Phật nhất định được vô lượng công đức, một ngày đến 7 ngày xưng niệm Phật A Di Đà nhất định vãng sanh tịnh độ. Y theo lời dạy này không được vãng sanh tịnh độ thì chư Phật trở thành người dối gạt ông. Tướng lưỡi rộng dài kia vì lời nói này sẽ bị tan hoại, không đưa trở vào miệng được nữa. Đây là chỗ chư Phật trong sáu phương dùng nguyện để bảo chứng. Lại theo kinh Đại Bảo Tích, Phật A Di Đà lúc làm tỳ kheo Pháp Tạng phát 48 thệ nguyện rộng lớn. Trong những điều nguyện ấy nói, nếu khi tôi được thành Phật, trời người trong 10 phương nghe danh hiệu tôi, không được vô sanh pháp nhẫn, các pháp tổng trì của Bồ Tát, thì tôi không ở ngôi chánh giác. Người sanh về cõi nước tôi, không được 32 tướng tốt, thì tôi không ở ngôi chánh giác. Người thành tựu 10 niệm mà không sanh về cõi nước tôi, thì tôi không ở ngôi chánh giác. Nếu người sanh trong cõi nước tôi, còn đọa lại 3 đường ác, thì tôi không ở ngôi chánh giác. Người sanh về cõi nước tôi, dung mạo không bình đẳng, có sự tốt xấu, thì tôi không ở ngôi chánh giác. Người sanh về cõi nước tôi, không được thiên nhãn, lục thông tự tại, thì tôi không ở ngôi chánh giác. Chúng sanh trong 10 phương, xưng danh hiệu tôi, không được chư Phật trong 10 phương khen ngợi, thì tôi không ở ngôi chánh giác. Nếu người nữ chán ghét thân nữ, cầu sanh về cõi nước tôi, lúc sắp mạng chung, không chuyển thân nữ thành nam tử, mà lại thọ thân nữ, thì tôi không ở ngôi chánh giác. Đức Phật nói, chánh giác cũng là chỉ rõ Bồ Đề. Nếu tất cả chúng sanh nương vào nguyện lực của Phật, không được quả báo như trên, thì Phật không chứng vô thượng Bồ Đề. Như thế, tức dối gạt chúng sanh, ngài thệ ở trong đường ác chẳng được vô thượng Bồ Đề. Đây là 2 chỗ lập thệ nguyện của Phật A Di Đà. Kinh A Di Đà lại nói, lúc nói kinh này, Phật A Di Đà đã thành Phật đến nay đã 10 kiếp. Phật A Di Đà đã được thành Phật thì niệm Phật nhất định được vãng sanh. Lại Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni nói, chuyên niệm danh hiệu Phật cũng là việc khó, ta thực hành pháp niệm Phật này được đạo giác vô thượng. Ý nghĩa của việc nói kinh A Di Đà là sự phát nguyện trong lúc tu nhân của Bổn Sư Thích Ca, thế nên trong kinh Pháp Hoa nói, ta vốn lập thệ nguyện muốn khiến tất cả chúng bằng như ta không khác, như xưa ta phát nguyện nay đã được đầy đủ dạy tất cả chúng sanh đều khiến vào Phật đạo. Đây là chỗ lập thệ nguyện của Đức Phật Thích Ca. Phẩm Phổ Môn trong kinh Pháp Hoa nói, thệ rộng sâu như biển, nhiều kiếp chẳng nghĩ bàn, hầu như nghìn ước Phật phát nguyện thanh tịnh lớn. Đây là chỗ phát nguyện của Bồ Tát Quán Thế Âm. Xà Lê Thiện Đạo ở chùa Tây Kinh cùng Pháp Sư Kim Cang so sánh sự hơn kém của pháp niệm Phật. Ngài Thiện Đạo lên tòa cao liền phát nguyện rằng, theo trong các kinh, Đức Thế Tôn nói một pháp niệm Phật được sanh tịnh độ một ngày đến bảy ngày, một niệm đến mười niệm danh hiệu Phật A Di Đà nhất định vãng sanh tịnh độ. Đây là lời chân thật, không dối gạt chúng sanh. Xin khiến cho hai tượng trong chùa này lập tức đều phóng quang. Nếu pháp niệm Phật là hư dối, không được vãng sanh tịnh độ, lừa gạt chúng sanh, xin khiến cho thiền đạo ở trên tòa cao này đọa ngay vào đại địa ngục, chịu khổ lâu dài mãi mãi, không có ngày ra khỏi. Ngài Thiện Đạo liền lấy gậy như ý chỉ vào tượng, tượng liền phóng quang. Đây là chỗ lập thệ nguyện của A Xà Lê Thiện Đạo. Hòa Thượng Đại Hạnh nói, nếu người có thể y theo kinh A Di Đà mà niệm Phật, không chấp tướng mạo, tâm chỉ tin Phật, miệng chỉ niệm Phật, thân chỉ kính Phật, có thể nhẫn chịu những điều nghịch ý, ăn cơm đạm bạc, mặc áo thô xấu, hiếu nghĩa nhân từ, chuyên tâm niệm Phật, gặp nghịch duyên chẳng thối lui, đến chết không dời đổi, những việc lành xen tạp và những điều ác cũng không làm, chỉ chuyên niệm Phật. Nếu người được như thế, đại hạnh này lấp da làm y phục, cắt thịt cho họ ăn. Nếu y theo kinh, niệm Phật không vãng sanh tịnh độ, niệm một câu Phật không diệt trừ tội nặng của sự sanh tử trong 80 ức kiếp, không được công đức vi diệu trong 80 ức kiếp, không lấp da cho mặt, không cắt thịt cho ăn, dối gạt chúng sanh, xin khiến cho đại hạnh này lập tức bị quả báo, sáu căn tan hoại, toàn thân sanh ghẻ lở, khổ đau khó chịu, khiến cho mọi người đều thấy, về sau vào thẳng nơi địa ngục, không thoát ra được nữa. Đây là chỗ lập thệ nguyện của Hòa Thượng Đại Hạnh. Vả lại, thệ nguyện ví như chiếc xe quý báu, có những chiếc xe chuyên chở nhiều vật báu, định đi đến chỗ quốc vương để mong cầu quan chức. Xe chở vật báu cần phải ràng buộc chắc chắn, như thế đến kinh thành mới không bị nghiêng đổ, không mất vật báu, nhà vua được báo liền cho quan chức. Niệm Phật cũng như thế, cần phải thệ nguyện thực hành mới được thành tựu, chẳng mất vật báo công đức niệm Phật, cho đến vãng sanh tịnh độ, sớm chứng ngộ Bồ Đề. Nếu trong sự tu hành chẳng lập thệ nguyện, thì không do đâu thành tựu được hạnh, nên Kinh A Di Đà nói, nếu có người tin, phải nên phát nguyện sanh về cõi nước kia. 9. Môn thâu nhiếp mọi giáo pháp. Pháp niệm Phật bao gồm hết thảy những tài hùng biện vô ngại, bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ và phương tiện, nguyện lực, trí đều đầy đủ. Do niệm Phật nên giống như bảo châu như ý, cầu gì được nấy. Nếu tự mình có thể niệm Phật, lại chỉ dạy cho người khác niệm Phật, tức đồng với bố thí. Do niệm Phật nên diệt trừ các tội lỗi, tức là trì giới, pháp ác không sanh khởi, tức là nhẫn nhục, đi, đứng, nằm ngồi, danh hiệu Phật chẳng rời tâm miệng, tức là tinh tấn. Tinh sâu không nghi, chí thành niệm Phật, vãng sanh tịnh độ, không còn thối chuyển, tức là thiền định. Do dụng công niệm danh hiệu Phật lâu ngày, nên tất cả kinh giáo vừa xem liền hiểu, đó là trí tuệ. Thế nên, niệm Phật bao gồm hết thảy tài hùng biện vô ngại. Hơn nữa, y theo niệm Phật mà thâu nhiếp quả báo của lục độ, tại sao? Do niệm Phật nên vãng sanh tịnh độ, y phục, thức ăn tự nhiên hiện ra, tiền của vật báo đều đầy đủ, tức là thâu nhiếp bố thí. Do niệm Phật nên vãng sanh tịnh độ, được thân nam tử, đủ sáu thứ thần thông, tức là thâu nhiếp trì giới. Do niệm Phật nên vãng sanh tịnh độ, được đoan chánh đáng ưa, 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp, tức là thâu nhiếp nhẫn nhục. Do niệm Phật nên sanh về cõi kia rồi, không còn duyên gì khác, vì thường ở trong tam muội, đó là thiền định. Sanh về cõi nước kia rồi, tự nhiên hiểu rõ tất cả các pháp, đó gọi là trí tuệ. Thế nên, một pháp môn niệm Phật thâu nhiếp quả báo của lục độ, vượt hơn sự bố thí tiền của gấp trăm ngàn vạn lần. Kinh Niết Bàn nói, một tiếng niệm Phật phân làm 16 phần công đức. Nếu có một người bố thí cho chúng sanh khắp cả một thế giới trải qua 3 tháng, nhưng chỉ đem một phần trong 16 phần công đức của một tiếng niệm Phật thì cũng hơn công đức của người bố thí kia. Thế nên biết, niệm Phật hơn cả sự bố thí tiền của gấp trăm ngàn vạn lần. 10. Môn phá trừ nghi hoặc. Hỏi, nay có những nghi hoặc xin được đoạn trừ. Kinh Bát Nhã nói, nếu dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người ấy hành tà đạo, không thể thấy Như Lai. Vậy thì sao niệm Phật A-di-đà vãng sanh tịnh độ được thấy Như Lai? Đáp, Kinh Bát Nhã bảo rằng, không thấy Như Lai là vì chấp vào tướng mạo cùng với âm thanh, đó đều là mong cầu nhân ngã, không cầu vãng sanh và đạo giác ngộ vô thượng, nên chỉ là thực hành đạo tà, không thấy Như Lai. Theo Kinh Quán Vô Lượng Thọ và Kinh A-di-đà, cần phải phát khởi tưởng niệm và chuyên xưng danh hiệu, chẳng cầu nhân ngã, chỉ cầu mong vãng sanh tịnh độ, mau chứng đắc đạo giác ngộ vô thượng, gọi là đạo chân chánh, được thấy Như Lai. Nếu nhìn thấy pháp thân, thì vô tướng là chánh, sắc tướng âm thanh là tà, đây là đối với hàng Bồ Tát thập địa trở lên. Theo Kinh Quán Vô Lượng Thọ và Kinh A-di-đà, quán xét một tướng hảo cùng với nghe danh hiệu, thấy báo thân Như Lai, đây là đối với phạm phu, nhị thừa và các Bồ Tát nhỏ. Nếu nhìn về báo thân, quán tướng Phật, xưng danh hiệu là chánh, vô tướng là tà, nếu đối với pháp thân, tức luận về vô tướng. Vả lại, lúc nói Kinh Bát Nhã, Thế Tôn lên cung trời Đao Lợi nói pháp cho mẹ nghe. Khi ấy, Thế Tôn từ cõi trời trở lại Diêm Phù Đề. Tu Bồ Đề nghĩ nhớ Thế Tôn, nên nhập định quán Phật. Bây giờ có một thiên nữ, không biết nguyên do, đến diện kiến Phật trước, đã gặp Đức Phật rồi. Thiên nữ bèn hỏi Phật, có phải con là người thấy Phật trước nhất không? Thế Tôn đáp, con là người thấy Phật sao? Thiên nữ thưa, con đến đây trước nhất, không thấy ai tới gặp Phật, vì sao Như Lai lại nói con thấy sao? Thế Tôn nói, có Tu Bồ Đề nhập định trước, từ bỏ nhân ngã, quán xét thấy pháp thân trước thiên nữ, vì thế nên thấy Phật trước. Con vì khởi tâm nhân ngã, quán xét về sắc thân ta, nên thấy Thế Tôn sao? Đức Phật vì thiên nữ ấy, nên nói bài tụng, nếu dùng sắc thấy ta, dùng âm thanh cầu ta, người ấy thành tà đạo, không thể thấy Như Lai. Bài tụng này là đối với ngoại đạo, có ích cho đương thời, không trái ngược với việc đời vị lai, nhưng khác với Kinh Quán Vô Lượng Thọ. Hơn nữa, Kinh Bát Nhã vì ngăn ngoại đạo, chấp tứ đại ngũ quẩn là thường, chấp hình sắc là ngã, chấp âm thanh là ngã, cho nên Kinh Bát Nhã ngăn ngoại đạo kia mới nói rằng không thấy Như Lai. Này y theo các kinh Quán Vô Lượng Thọ, nói về môn chán lìa, nguyện lìa sanh tử, mau chóng vãng sanh tịnh độ, sớm chứng ngộ Bồ Đề, chẳng quán tướng ngã liền thấy Như Lai, không đồng với Bát Nhã. Nếu có thể chí thành niệm Phật, những tội lỗi vô gián này thảy đều tiêu diệt. Hỏi, luận vãng sanh nói, người nữ, kẻ tàn tật, hàng dĩ thừa không sanh. Kinh Quán Vô Lượng Thọ, vì sao lại nói, bà Vi Đệ Hy cùng với 500 thị nữ đồng được vãng sanh, 3 người hàng trung phẩm và nhị thừa vãng sanh? Đáp, theo luận vãng sanh, nói người nữ, nhị thừa không vãng sanh là bởi không có tâm quyết định vãng sanh. người nữ bởi yêu thân nữ không cầu tịnh độ, chẳng chịu niệm Phật, nên luận ấy ngăn rằng không vãng sanh. Nhị thừa và người tàn tật cũng như thế, chỉ trụ ở quả vị nhỏ, không cầu vãng sanh tịnh độ, không biết niệm Phật, cho nên không vãng sanh. Nhưng các kinh Quán Vô Lượng Thọ và kinh A Di Đà nói hàng nhị thừa, người tàn tật, người nữ biết hồi tâm niệm Phật, chẳng ghét thân nữ, đều được vãng sanh. Từ đây trở về sau là luận bàn so với các pháp được chia làm 6 phần. 1 là môn niệm Phật đối với tam giai, 2 là môn niệm Phật đối với niệm Di Lặc, 3 là môn niệm Phật đối với tọa thiền, 4 là môn niệm Phật đối với giảng thuyết, 5 là môn niệm Phật đối với giới luật, 6 là môn niệm Phật đối với lục độ. 1 là môn niệm Phật đối với tam giai. Hỏi: pháp của phái tam giai không ngồi giường chư tăng, không ăn thức ăn của chư tăng, trong pháp niệm Phật chưa biết có cho dùng thức ăn của chư tăng, ngồi giường của chư tăng và ăn sau giờ ngọ hay không? Đáp: trong pháp niệm Phật đều cho phép ngồi giường chư tăng và được ăn sau giờ ngọ. Tại sao? Vì người niệm Phật có thể hưởng phước báo của Như Lai, cũng như vương tử hưởng lộc vua. Vả lại, Phật cũng như cha mẹ, người niệm Phật cũng như con trai hay con gái, nên được nhận thức ăn, y phục, giường chõng, gối mền của cha mẹ. Thế nên, đều cho phép ngồi giường chư tăng, dùng thức ăn của chư tăng, đồng thời cho phép ăn sau giờ ngọ. Vấn nạn: không ngồi giường chư tăng, không ăn thức ăn của chư tăng, tức là người tu hành, vậy thì kẻ thấp hèn quê mùa ở vùng biên địa lẽ ra phải là người tu hành. Tại sao? Kẻ thấp hèn quê mùa ở vùng biên địa không ngồi giường chư tăng, không dùng thức ăn chư tăng, nhưng họ chẳng có đạo, nên người theo phép tam giai này cũng chẳng tu đạo. Hỏi: phái tam giai cho rằng chúng sanh thời mạt pháp đều xấu ác, thế thì người niệm Phật là chúng sanh tốt hay là chúng sanh xấu ác? Đáp: người niệm Phật không phải là chúng sanh xấu ác. Do đâu biết được điều đó? Theo kinh nói, người niệm Phật là hoa sen trắng trong trời người. Hoa này là hoa đẹp nhất trong các loài hoa. Người niệm Phật là người tốt nhất trong tất cả mọi người, nên lấy hoa làm thí dụ. Vì họ diệt trừ mọi tội lỗi, cho nên là chúng sanh tốt. Người theo phái tam giai làm tội, không diệt trừ, cho nên làm chúng sanh ác. Vấn nạn: nếu cho rằng chúng sanh tội ác, tức là người tu đạo, vậy những kẻ xấu xa cũng là người tu đạo, tại sao? Chúng sanh tội ác và những kẻ xấu xa kia chẳng phải là người tu đạo, nên các người theo phái tam giai này cũng chẳng phải là người tu đạo. Hỏi: theo pháp của phái tam giai không cho phép vào chùa, pháp niệm Phật có cho phép vào chùa không? Đáp: trong pháp niệm Phật cho phép trụ trì chùa chiền. Tại sao? Vì hiện tại trụ trì chỗ tốt đẹp, về sau sẽ sanh về cõi nước tốt đẹp, sẽ chứng bồ đề, cho nên được trụ trì chùa vào những chỗ tốt đẹp già lam tịnh xá. Vấn nạn: những chỗ tốt đẹp như già lam tịnh xá không để cho chúng sanh tội ác ở, quá vi diệu thù thắng vô thượng, chúng sanh tội ác không thể đạt được. Hỏi: trong pháp tam giai, thấy hình tượng cùng với kinh điển không cung kính nhiều, vì đó là gỗ đất. Bốn loài chúng sanh là Phật thật, cho nên cung kính. Trong pháp niệm Phật, chưa biết có kính tượng Phật và kinh điển không? Đáp: pháp niệm Phật nói, thấy hình tượng Phật và kinh điển đều phải cung kính. Tại sao? Theo trong lời Kinh Báo Ân nói, Phật Thích Ca Mâu Ni lên cõi trời Đao Lợi thuyết pháp cho phu nhân Ma Gia nghe, phải trải qua 90 ngày. Đại vương U Trấn nghĩ nhớ Thế Tôn nhưng không thể gặp. Vua bèn sai thợ điêu khắc giỏi làm một hình tượng giống y như Phật. Thế Tôn từ cõi trời trở về Diêm Phù Đề. Vua U Trấn cùng các quần thần bèn đi đón Phật. Tượng Phật ấy cũng được minh đón Thế Tôn. Thế Tôn cùng với tượng Phật đều đứng một nơi, hai vị Phật tương đương như nhau. Thế Tôn bèn dùng tay xoa đầu tượng Phật nói rằng, ta không bao lâu sẽ gặp Niết Bàn, lưu ông ở lại thế gian lâu dài để giáo hóa chúng sanh. Thế Tôn còn tự kính hình tượng Phật, chúng sanh tội ác lẽ nào lại không kính trọng hay sao? Lại theo kinh Thập Luận nói, thợ săn mặc áo cà sa, voi khởi tâm cung kính, do công đức kính áo cà sa nên rút mạng chung, voi được sanh lên cõi trời Đao Lợi, trải qua 91 kiếp thọ hưởng mọi điều vui thích. Tại sao? Bởi tương tự như nhau, hình tượng của chư Phật cũng như thế, vì tương tự như Phật thật, người cung kính tượng Phật, cảm được tôn quý vinh hoa, sanh về cõi trời hay tịnh độ. Cho nên, trong kinh Phật danh nói, có Phật Lô Xá Na kính hình tượng Phật. Phật Lô Xá Na còn tự mình kính hình tượng Phật, huống gì kẻ phàm phu lại không tôn kính hay sao? Kinh Hoa Nghiêm còn nói, niệm Phật tam muội sẽ thấy Phật. Sau khi mạng chung, ở trước Phật, do đó, khi người kia sắp lâm chung, khuyên bảo họ niệm Phật, dạy họ tôn trí tượng Phật để chiêm ngưỡng cung kính. Thế nên biết, trong Kinh Hoa Nghiêm còn bảo cung kính hình tượng Phật, tại sao phái Tam Giai lại nặng rằng, tất cả hình tượng là gỗ đá, nên đem thức ăn đến không ăn được, tất cả trâu lừa là Phật thật, nên đem thức ăn đến liệt dùng được, tất cả hình tượng là gỗ đất, nên cúng dường y phục không mặc được. Tất cả chúng sanh là Phật thật, thế thì côn trùng được y phục làm sao mặc? Nếu tất cả chúng sanh là Phật thật, thì không nên tổn hại. Trong một năm lại tổn hại chúng sanh vô số, tội lỗi giết hại Phật làm sao trừ được? Nếu tất cả chúng sanh là Phật thật, nên đặt để ở chỗ sang trọng. Thân mình đã ở nơi phòng nhà tốt đẹp, còn Phật ở nơi xấu, lẽ nào lại bình đẳng? Hỏi, người theo Pháp Tam Giai, niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng được bao nhiêu công đức? Có giống như niệm Phật A-di-đà hay không? Đáp, niệm Phật A-di-đà công đức nhiều hơn niệm Bồ Tát Địa Tạng gấp trăm ngàn muôn lần. Do đâu biết được điều đó? Theo Phẩm Phổ Môn nói, có một người cúng dường chư Bồ Tát, nhiều gấp 62 ước lần số Bồ Tát, nhiều như các sông Hằng, chẳng bằng một thời lễ bái cúng dường Bồ Tát Quán Thế Âm. Kinh Thập Luận nói, 100 kiếp niệm Bồ Tát Quán Thế Âm, chẳng bằng khoảng thời gian một bữa ăn niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng. Tịnh Độ Quần Nghi Luận nói, một đại kiếp niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, chẳng bằng niệm một tiếng Phật A-di-đà. Tại sao như thế? Vì Phật là Pháp Vương, Bồ Tát chỉ là bề tôi. Như vua khi đi ra, đại thần ắt tùy tùng, lớn có thể thâu nhiếp nhỏ. Phật là bậc giác ngộ trọn vẹn, đạo quả viên mãn, vượt qua mọi địa vị, cho nên người xưng niệm ngài được công đức nhiều nhất, vượt hơn Bồ Tát Địa Tạng gấp trăm ngàn muôn lần. Bồ Tát chưa thuộc về địa vị Phật, đạo quả chưa viên mãn nên công đức còn ít. Hỏi, niệm Phật là nhất thừa, tại sao phái Tam Giai chẳng phải là nhất thừa? Đáp, vì nếu là nhất giai thì có thể cho là nhất thừa. Đã là Tam Giai đâu thành ý nghĩa nhất thừa. Vả lại, theo kinh Pháp Hoa nói, trong cõi Phật mười phương, chỉ có Pháp nhất thừa, không hai cũng không ba, trừ Phật phương tiện nói. Nói không hai là nếu nhìn về Bồ Tát thì không có duyên giác. Nói không ba là nếu nhìn về duyên giác thì không có thanh văn. Lại nói không hai, nếu nhìn về Phật mà nói, tức là nhất thừa, không có thanh văn duyên giác. Tại sao? Vì quả vị cùng tột của nhị thừa là sơ địa của đại thừa, cho nên nói không hai. Nói không ba, tức là không có Bồ Tát thừa, vì nhân quả của thập địa chưa cùng tột, cho nên bảo rằng không có ba thừa. Theo kinh Pháp Hoa nói, chỉ có một Phật thừa, phương tiện nên nói hai. Nay nói thật với ông được chẳng phải diệt,